giờ phải bất tịnh. Ông vậy mà ông giận lên, ông buồn lên, cái ông thiểu chết luôn. Cái ông thành ra một con quỷ ở trong chùa này. Ông nói hai câu là chắc á, chắc cái thân này là thân của mình thiệt. Thì ở cái vị thiền sư nói nếu mà hằng đêm con quỷ nó hiện ra đọc hai câu thơ đó thì thôi kệ, để tôi ở lại đây. Tôi tối nay tôi ở lại đây tôi độ cho cái con quỷ đó ra. Mấy cái ông nhân lạnh nó không được đâu thầy ơi. Nó hiện ra ghê lắm. Cái mặt mũi thấy ghê lắm mà nó cứ đọc hai câu thơ đó. Nó cứ đọc hai câu thơ đó hoài à, thấy ghê đó. Cái thầy nó không sao, để tôi ở lại. Thì tới khuya lại vị thiền sư ở đó ngồi thiền. Ngồi thiền cho tới khuya. Thì tự nhiên cái ông thầy nè, ông hiện ra. Ông hiện ra cái ông đóng giờ bụng này. Cái ông nói nè, lâm bệnh ngọa tại sàng, nhất giả ẩm cây thang. Trời ơi, đau khổ quá, đau khổ. Ông cái nói cái thân của ông á, ông tu rồi, tại sao bây giờ cháu uống nhưng mà con gà vậy, làm cho cái thân nó nhơ quá á. Vậy mà ông chấp hai câu đó mà ông không biết. Rồi cái ông sư cái nói chứ, ông nói lại đi, nói lại hai câu đó đi, tôi sẽ nói cho ông hai câu nữa là ông hết à. Cái ông nói nha, lâm bệnh ngọa tại sàng, nhất giả ẩm cây thang. Cái thiền sư á, chuyện thế đó, tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật giảng tây phan. Cái ông nghe được hai câu sau à, ông hết liền, cái bắt đầu biến đi mất ngộ rồi đó. Tại ông chấp cái thân quá, ông chấp cái thân của ông là thân của ông, chứ không phải là cái thân do duyên hợp. Nó giả có thì uống miếng nó thôi, đâu có gì đâu. Thì tùy nhiên mình đâu có muốn uống đâu, thì uống là hết bệnh rồi thôi. Vậy mà cũng dễ tê tê lên chết queo. Cho nên mình chấp quá mình cũng không được. Nếu mà tụng kinh đây cũng vậy nữa quý vị. Ví dụ chiều quý vị tụng mỗi chiều vậy một thời kinh thấy không? Chiều nào cũng tụng thời kinh. Thì bữa hôm nọ ví dụ như cháu quý vị về chơi đi, cái nó ồn quá đó, quý vị tụng không được, quý vị chửi đồ quỷ xíu cô hồn con mất dậy, để cho tao tụng kinh phải không? Đồ quỷ phá nhà chay, để cho tao tụng kinh. Trời ơi, tụng thì cũng tụng nhưng mà ở ngoài kia nó mở tivi. Tụng một hồi xuống sao? Chửi nữa. Nói cho bà nội tu mà bà nội dữ dữ. Tao tu rồi, tao tu với Phật. Tao luôn tu với tụi bay. Nhưng mà cái đó là gọi là gì? Bị kinh chuyển. Mà ở trong kinh á, là từ đây đi lên trên cõi trời á, nó có một cái từng không gian. Mà nếu mình nặng còn nặng những cái chấp chặt quá, đi tới đó nó sẽ rớt trở lại. Xuyên qua nó không được, không có xuyên qua cái có được, cho phải ở dưới tầng này. Có nhiều người họ chết rồi đó, họ chết rồi đó, họ thành thần đó, nhưng mà họ đi qua tới chỗ đó họ rơi trở lại đây hoài, họ Atula hoặc là thần, mà đi lên thiên lên được, tại vì họ còn chút vậy đó. Chứ không phải, nó có một cái từng không gian mà phải vượt lên trên đó thì lên được, chứ không phải ai cũng muốn lên trời lên đâu. Cho nên mình tu á, quán nhân duyên ở đây á, là chúng ta từ ngu si, từ chấp chặt. Nói một câu thông là giải tán liền, phải không? Giống như mình ở đây nè, ai á về cái phá đồ của mình hư, rồi á nhà cửa xe cộ, rồi nó làm cho mình bực bội á, thì mình nghĩ sao để mình thông được. Có thần thì mới thông nha. Cái gì tôi nghe chưa, hai chữ thần thông không? Thần thông. Nếu không có thần thì không thông. Ví dụ cái gì gặp một cái chuyện gì đó, ví dụ không, ví dụ không có đủ tinh thần đó để cho quá giải nó đó thì nó không thông. Nó cứ lẩn quẩn, nó bực bội, nó chấp chặt, rồi nó sân si hoài. Mà ai tới nhà khuyên quý vị câu, quý vị thông liền. Mà quý vị thông liền thì quý vị là thông rồi, cái chuyện đó nó tiêu luôn à. Kêu là không có thần cái gì đâu thông. Bởi vì hai chữ thần thông hay lắm. Chứ không phải thần thông là lặn dưới nước ra là bay trên mây, đâu phải. Thần thông ở đây là mọi sự nó đến với mình á, thì mình á quá giải nó, mình quá giải nó thì nó sẽ thông luôn. Nó thông luôn thì con người mình thân đang tự tại. Mình đâu có cái gì đâu, cái Phật tánh thân định của mình nó có hình tướng, nó có dính mắt. Mà nó dính mắt á, nó biến thành tâm. Cái tánh của mình mà nó có một cái gợn, cái chổng nó biến thành tâm. Cho nên mình tu á, thì mình tu á, mình chuyển tâm thành tánh, chứ mình đừng có chuyển tánh thành tâm. Vậy đó, mình chuyển tâm thành tánh, mình sống với tánh, chứ mình cũng sống với tâm. Bây giờ thứ tư nữa là quán giới phân biệt đó. Quán giới phân biệt là để làm chi? Để mình coi trong cái thân của mình đây nè, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó có sáu cái môi trường kết hợp, rồi con mắt thì nó sắc, nó thấy sắc cao. Rồi lỗ tai thì nghe tiếng, chứ lỗ tai đâu có thấy được. Lỗ tai phải nghe tiếng, lỗ mũi hưởng mùi, rồi cái gì đó. Lưỡi thì nếm mùi vị, phải không? Thân này xúc chạm mềm ấm hay là nóng cứng gì đó. Rồi ý thì duyên với pháp trần. Ý ở đây nó một mình nó, nhưng mà ý nó không có cái căn. Ví dụ như ví dụ tiếng nói á, thì nó nương vào cái lỗ tai để mà nó biết cái về tiếng, phải không? Vậy cái ý mình nó nương vô, nó không có cái chỗ ở, nó cái nhà. Ý này á, nó lấy cái thức thứ bảy á, là mặt ma thức, nó làm cái căn của nó. Cái gì học gì thức rồi mà thấy nó. Nhưng mà khi mà nó làm cái căn của nó rồi á, thì á, cái A lại vô thức là thức thứ 8 á, là nó làm cái chỗ để mà nó đem chủng tử vô cấp, nó là cái con của nó đó. Nhưng mà bởi vì á, quý vị đi đâu, quý vị gặp ai cách đây 20 năm, hoặc là có một cái chuyện gì cách đây mấy chục năm, và nhưng mà quý vị tại sao bây giờ ai hỏi quý vị kể là được, phải không? Nó đem cấp cái trong đó đó, ý của mình á, nó đem cái đó nó cấp vô cái tàng thức của mình á, nó để đó. Nhưng mà có cái á, mình muốn nhớ lại thì nó đem ra, nó như công thức tờ con nói hoài. Ví dụ con mấy em mấy vị muốn nhớ lại cảnh nhà mình hồi xưa, thì bây giờ tự nhiên nó lấy cái hồ sơ đó ra cho mình nói chuyện liền, nó lấy rất là đúng, nó không sai. Còn không biết tờ bấm như vậy nó cũng chạy mất, phải không? Nhưng mà cái tâm của mình nó hay lắm, cái gì nó dịu dụng vô cùng. Nhưng mà nó không phải là mình, nó là tâm thức. Bởi vậy nó dẫn mình đi lang thang trong vòng luân hồi khó lắm. Nếu mà mình không biết á, là nó dẫn mình đi lắm. Thì ở đây á, sở dĩ mình quán giới phân biệt, ở đây Đức Phật biểu chúng ta quán giới phân biệt là chúng ta chia sẻ con người mình ra sáu căn, và hợp với sáu môi trường là sáu trần. Thì á, rồi có cái sáu phân biệt. Ví dụ như con mắt nhìn thấy cái chuông, rồi cái phân biệt đây là cái chuông Trung Quốc hoặc là cái chuông Việt Nam, đánh không có bằng chuông Việt Nam, chuông này không có đánh không kêu bằng chuông Quế, là mình cái phân biệt, phân tích, so đo, chia sẻ. Vậy một cái con mắt á, thì nó thấy sắc trần, và nó thêm một cái phân biệt ở trong đó, tính suy luận ở trong đó đó, nó mình nó suy luận như vậy. Cho nên á, mỗi căn á, nó làm ba cái, phải không? Căn ví dụ con mắt là thấy cảnh, thấy cái này cái kia, hay nhà cửa xe cộ chuông mở ở đây, rồi nó mới nghĩ ra cái này đúng, cái này sai, cái này đẹp, cái này xấu, gọi là thức phân biệt. Thì mỗi cái căn của mình ở đây sáu căn, mấy nhân bằng ba là 18, phải không? Mỗi cái là ba, thì 6 lần 3 18. Thì Đức Phật nói đó, muốn cho chúng ta quán chánh niệm là tập trung tư tưởng nhìn vào trong cái thân mình đây, để coi á, nội trong 18 món đó đó, cái nào là mình, cái nào là con người thiệt của mình. Con mắt có phải là mình không? Không, nó vô hợp chất, một ngày nào nó tiêu tan. Tất cả những cái á, sắc chất ở bên ngoài đây để mình thấy á, thì nó là cái gì, nó cũng do hợp chất, và nó đang hành, nó đang trên cái đường mà tiêu hành vô thường á, nó thay đổi liên tục. Rồi cái phân biệt của mình cũng ba hồi mình thích, ba hồi mình không thích, ba hồi mình thấy đúng đó mình thích, ba hồi mình nó không thích. Cái tâm của mình nó ba hồi á, mình thấy món đó mình ưa lắm mình mua, nhưng mà tháng sau mình thích, phải không? Rồi ví dụ như bạn bè cũng vậy nữa, có hồi cái bà đó mới nhìn thấy thì mình mới ghét, nhưng mà thời gian sau tự nhiên bà không có ghét nữa, bà hết. Hoặc là cái bà nào đó mình không thích bà đó, nhưng mà thời gian sau tự nhiên mình thích, cái tâm mình nó thay đổi. Cho cái sự phân biệt á, của mình á, nó không có. Như vậy chứ hỏi con mắt có phải là mình không, có phải là chính là tôi không? Không. Cái lỗ tai phải là mình không? Không. Rồi cái hết cái sáu căn này là mình, có phải không? Không phải là cái bản cái ngã của mình, cái chân ngã của mình nó có một cái à, chân ngã nó có một cái thôi, là cái tính dáng nó có một cái, phải không? Nhưng mà ở đây mình lấy hết sáu cái mắt tay mũi lưỡi, mình nói là nó là cái chân ngã của mình, thì nó là hợp chất chứ đâu, nó có hợp lại sáu cái là nó hòa hợp chứ đâu phải là một. Cho nên á, sở dĩ quán giới phân biệt ở đây á, là Đức Phật dạy chúng ta quán sát sự liên hệ giữa con mắt và tất cả sắc trần và cái sự phân biệt của nó, sự liên hệ của lỗ tai, tất cả mọi tiếng động và cái sự phân tích của nó, rồi tới lỗ mũi, thấy không? Cái là 18 món đó, coi thử có một món nào nó là mình, đó là chân ngã của mình không, thì nó không có chân ngã được, nó là do hộp lại mà. Cho nên bây giờ sở dĩ quán cái này là để gì? Để đánh tan cái bản ngã đi. Tại vì sao? Mọi người đều nói ở tôi nè, tôi nói như vậy đó, con người của tôi là như vậy đó, cái ý nghĩ của tôi nghĩ như vậy đó. Rồi mấy vị phải tôn trọng ý nghĩ của tôi. Ý nghĩ của mình là cái ý thôi mà, cái ý nó không phải là mình. Nhưng mà Đức Phật muốn chỉ cho mình biết trong con người của mình đây, sáu căn, sáu trần và sáu thức, 18 giới. Giới đây á, quán giới phân biệt, tức là giới hạn, là phạm vi của 18 món này. Mỗi món nó có một cái phạm vi. Phạm vi này, trong cái phạm vi của nó, mình tìm hiểu, mình coi con người thiệt của mình nó có trong 18 món này không. Thì giờ tìm ra thì trong 18 món này không có mình trong đó. Nó tóm lại á, mình quán giới phân biệt ở đây là mình làm, mình chia sẻ cái thân của mình ra trăm ngàn mảnh ra, mình đánh tan nát ra như tro bụi để mình tìm mình có trong không, thì không có. Để trừ cái gì? Trừ bản ngã, phải không? Mình nói tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ, nhưng mà sẽ tẹt những cái đó không phải là tôi, cái đó là duyên hợp giả có thôi. Một ngày nào đó nó sẽ tan rã đi, cái tâm mình nó thay đổi liên tục, nó phải là mình. Ba hồi mình phân biệt cái này, ba hồi phân biệt cái kia, rồi đó, con mắt của mình ít hôm nó cũng thiêu hoại, rồi tất cả mọi vật xung quanh nó cũng thiêu hoại, thấy không? Thì trong 18 món này mình cũng có món nào hết. Để trừ cái bản ngã của mình, chấp ngã, trừ cái chấp ngã. Rồi cái đó mình quán hơi thở, quán hơi thở là quán sổ tích á. Quán sổ tích ở đây á, là chú tâm theo dõi cái hơi thở của chúng ta đây nè. Cái quán hơi thở này rất là hay. Quý vị khi nào quý vị thấy cái tâm trao động quá, cái tâm mình trao động quá, mình suy nghĩ chuyện gì mà nó mình muốn quên mà nó không quên được đó, thì chúng ta liền nhìn vào bên trong để quên cái gì bên ngoài. Chúng ta ngồi lại hoặc là đi đứng cũng được, hít vô thật là sâu tới đan điền dưới rúng một chút á, hít vô thiệt sâu và thở ra đếm 1, hít vô thiệt sâu thở ra đếm 2. Khi chúng ta chú tâm vào bên trong thì mới quên được cái duyên bên ngoài. Và khi mình phân tích nhiều quá, mình trao động cái tâm nhiều quá thì mình liền quán sổ tích. Để đếm hơi thở quá vậy. Khi đếm hơi thở nó có cái phương pháp, chứ không muốn đếm thì đếm. Mình hơi thở vô dài thì biết là hơi thở mình đứng dài. Và hơi thở mình ngắn thì mình biết hơi thở mình đứng ngắn. Và mình thở vô á, mình thở vô nửa chừng mà thở ra, thì mình biết là hơi thở mình vô nửa chừng và thở ra. Cứ theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra cho đúng pháp vậy đó. Thì tất cả những cái buồn phiền từ sáng giờ từ qua nay nó ám ảnh mình, tự nhiên nó đi mất, không còn. Tại cái trong mình nó có chỗ trụ rồi, mình đâu có trụ lên những cái kia nữa đâu. Thì một thời gian thì gỡ ngày cái gì hết liền hay đó. Vậy là quán hơi thở trừ cái gì, quý vị biết không? Để chi? Để quý vị biết áp dụng chứ ha. Trừ cái tâm tán loạn, cái tâm mình tán loạn phân tích nhiều quá liền á, chú có dòng hơi thở. Mà cái hơi thở của mình ở đây á, nếu mình chú nó hoài, nhưng mà nó có, mình có đáng chú nó hoài không? Nó bữa nó hết mà, bữa nó tắt rồi, mình đeo nó hoài rồi mình sao? Mình đi nhị tỳ luôn chứ, phải không? Mình mới biết nó là cái tạm bỡ. Mình trụ vào nó thôi. Nhưng mà khi mình trụ vào hơi thở thì để làm sao mình không trôi theo nó? Mình biết mình đang nhớ tới hơi thở, phải không? Cái tâm này nó nhớ hơi thở nè. Nhưng mà mình có biết mình đang nhớ hơi thở không? Biết. Nói lát mấy vị quên chờ, quên mất tiêu cái đúng giá hỏi hoài không có biết. Mất tiêu cái đó làm sao mà về Tây Phương. Mình mới biết mình là ai, mình đang là cái gì, thấy không? Đó. Thì ở đây những cái này là những cái để cho quý vị tu hết, tu hết á. Bởi vì phải tu và bắt đầu phải sao? Nhớ, đừng có quên. mỗi chuyện khi mà mình đụng chuyện á thì bắt đầu lấy ra xài, còn không đụng thì để đó, không đụng thì đâu quán chi nhiều, cứ tự tại ăn lạc đi tới đi lui. Mình cái trong nhà mình cũng có khách mà, chỉ là có khách tới mình mới tính nha, khách vô rồi biết có khách, khách nào biết khách. Dạ, để kết luận lại á thì Đức Phật nói khi người Phật tử thấy rằng sự đau khổ nếu có là do vô minh. Vô minh á, cô nói hoài à, cái giả mà mình cho thật á, mình cho là thiệt á là vô minh à. Hỏi chứ mình đi học cùng luôn á, cái bằng cái sao nó vô minh quá, ngày tối tôi biểu thôi mà không thôi vô minh quá. Cái anh bà kêu bà ghét hỏi vậy chứ chị biểu tôi đừng vô minh, chứ vô minh là gì chị? Cái này nói sao không biết phải không? Thế là mình nói thì tôi nói được, nhưng mà hỏi tôi vô minh là gì tôi đâu biết. Không biết vậy sao mà tu, thấy không? Vô minh là cái giả mà mình nói là thiệt á, là vô minh. Để trên đời này có gì thiệt? Không có cái nào thiệt hết. Bởi vì vô minh á, cho nên mình nhận thức sai lầm về cái thân của mình, thấy không? Rồi mình nhận thức sai lầm về hiện tượng xung quanh của mình nữa, thì sai lầm hết. Cái gì nó cũng giả mà mình cho thiệt. Đó, cho nên cái giáo lý tam thập ứng á, Đức Phật ấy giống như ba cái con dấu đóng xuống mà phải nhớ như vậy á, là nó chư hành nó đang vô thường, nó đang biến dịch và nó vô một hợp chất, nó không phải là độc lập, nó không có độc lập mà nó tạo nên. Mình nhớ như vậy, vậy nó đã không độc lập á thì nó vô hợp chất thì nó sẽ rã ra và nó biến dịch cho đến khi nào nó hết thì thôi, rồi nó hết thôi nó biến lại cái khác, nó kết lại cái khác đó. Như vậy thì nó cứ hộp vô rồi dính ra, phải không? Dính vô rã ra và biến đổi. Vậy mình sống trên cái đó, mình là con người mình sống trên cái đó. Thì bây giờ mình muốn nó không có biến đổi, không có tan rã ra, mình không có chịu cái dòng cái ảnh hưởng như vậy á, thì mình phải sống trên cái nào nó không bị, nó không vậy á. Mình phải ăn trú trong cái thường hằng, thì mình không có bị kêu là trong động thấy được tịnh. Trong cái tâm biến hoại của mình đây mà mình thấy được cái tấm giác kia là mình trong động, mình thấy tịnh, phải không? Mình rút ra cái tịnh mình. Đức Phật nói á, chỉ có cái niết bàn tịch tịnh á mới là an lạc thôi. Cái niết bàn tịch tịnh đây là mình không có vô minh, không có nhận thức cái thân ta là đúng còn hoài. Nghĩa là cái bản ngã này á, cái ngã sở là tất cả vật xung quanh nó đều tan rã, mình phải nhớ như vậy. Và khi mình nhớ như vậy rồi thì nó ập tới với mình, ập tới cho cuộc đời của mình. Mình gặp những cái đó thì mình phải biết, mình phải rời bỏ nó đi, mình không chấp chặt, không có đau khổ gì nó. Để gì? Để những cái ảo giác á nó rơi xuống, nó rơi những cái ảo giác xuống. Thì khi những cái ảo giác nó rơi xuống á thì cái bóng dáng của nó không có ở trong cái cõi lòng của mình, không có ở trong cái biển lòng của mình. Cái biển lòng của mình không có bóng của nó, mà cái biển lòng không có bóng á là cái biển lòng thanh tịnh, là cái niết bàn, cái tâm bồ đề. Cái cõi lòng mình không có bóng là cái tâm bồ đề, còn cái cõi lòng có bóng là không phải. Thì cái tâm bồ đề đây Đức Phật gọi là niết bàn tịch tịnh ở trong tâm bấm ấn đó. Bây giờ á, muốn gỡ bỏ hết những cái rút dây chằng chịt ảo tưởng kia do cái mình chấp chặt cái ngã, cái thân mình và mọi vật xung quanh mình, thì mình á phải tu bát chính đạo, phải tu con đường trung đạo này là con đường dễ đi nhất, thích hợp, không có thái quá, không có bất cập, mà là tỉnh thức, tùy duyên, buông xả nó đi. Chứ mình đừng có bực bội, tùy duyên à, tùy duyên tiêu cụ nghiệp mà, thấy không? Thân á, không bị quá tê liệt. Cái thân không bị quá tê liệt là do những cái tu khổ hạnh đó. Còn cái tâm á, thì không có bị quá căng thẳng tột độ. Thì á, giữ được cái trạng thái đó thì đạt được cái niết bàn an lạc ở trong cái tâm ấn gì rồi đó. Thì cái niết bàn an lạc ở đây như vậy, chứ hỏi cho mình á, mình tu để mình làm cái gì? Mình cũng phải có một cái chứng quả chứ, phải không? Và chứng quả thì phải đi con đường trung đạo này. Đức Phật có một hôm á, thì có một vị đệ tử của Phật á ở trên núi Linh Tú á, ổng là tên là Roma tu thiền định. Thì ổng tu thiền định, ổng tu thiền định rất là khổ, mà ổng ăn ngày có hột mè, ổng rất là tu khổ hạnh đó, tu khổ hạnh. Thì ổng tiều tị quá. Mà ở dưới này á, tất cả những cái vị đệ tử của Phật đi theo Phật á, thì ta đi khất thực theo Phật rồi ta cũng tắm rửa, ta cũng ngồi thiền, ta sống theo con đường trung đạo á. Còn ổng chấp chặt, ổng không lên núi, ổng ngồi. ông tu một thời gian á, cái xong thấy mấy sư huynh á tu chứng quả a la hán đông lắm, còn ông tu mà mấy năm rồi cũng chứng quả. Cái ông nói sao mình tu vậy mà cũng chứng quả, thôi đi, thôi để mình hoàn tục, mình về đi, mình cưới vợ rồi mình theo, mình trở về cái nghề của cha của mình đó, làm để buôn bán làm ăn với vợ nuôi con rồi á, rồi mình cứu thế xã hội rồi thôi. Thì khi mà ông có cái tâm như vậy rồi thì Đức Phật biết, thì Đức Phật liền thị hiện đến cái khu rừng đó. Đức Phật hỏi này Roma, con có bị, con mãi cái bị dày dò cái tâm trạng mà con muốn hoàn tục, rồi cái tâm trạng mà con muốn tu, tại sao con tu chứng quả phải con đau khổ không? Một tuần qua con đau khổ vì cái chuyện đó phải không? Thì ông nói dạ phải, bây giờ con muốn ra đời quá tiếp tục hậu quả tu hoài không có tầm chứng quả, mà cho con coi coi cái tâm của nó tiều tỉ vậy nè. Thì Đức Phật nói hồi trước á, ông trước khi ông đi xuất gia theo ta đó, ông làm nghề gì vậy? Em nói dạ hồi đó con khảy đường hay lắm, hay con ở trong băng nhạc đó là mà đứng tôn. Cái Đức Phật mà hỏi nhá, vậy chứ ông đờn đó hay không? Làm sao mà cái đờn nó hay được vậy? Ông nói cái dây của nó thì thẳng quá nó cái cũng hay, mà cái dây nó dùng quá nó cũng hay, cái dây bình thường đó, nó kêu hay. Thì Đức Phật nói chứ đúng rồi đó, nếu cái thị đờn mà nó căng quá thì cái tiếng nó cũng hay, còn cái thị đờn mà nó dùng quá nó cũng phát ra tiếng hay, thì cái dây đờn nó vừa phải nó hay. Thì tại sao ông không tu vừa phải thôi? Ông á, ông tu khổ hạnh tới cái chỗ nào vừa phải thôi, rồi ông nghỉ ngơi tới cái chỗ vừa phải thôi, có phải là ông dễ chứng quả không? Cái tâm ông á, nghĩa là cái thân của ông á, nó không có tàn tạ do cái sự khổ hạnh kia, và cái tâm ông á không có bị rây rứt cho đến nỗi dày dò khó chịu nữa, thì á, ông có phải ông dễ không? Cái thì ông nói chứ dạ phải, con hồi đó con thấy cây đờn của con nó y chang vậy đó, cho nên á ngài dạy con cái giáo lý mà thuộc cây đờn này vô hay rồi nha. Thôi thôi để vậy thôi, ngài đi về đi, để ở đây con ráng con tu, bây giờ để con đi tắm rồi kiếm gì ăn đó hả? Có đầu á, ông đi xuống núi đi gắt được ăn, đi ăn tắm rửa rồi sạch sẽ đó. Thì Đức Phật nói này Roma, nhớ nha, đứng như đây đi á, thì con nhớ giữ mức trung bình để tu, thì con mới có thể là chứng quả là hắn được. Thì ông nói dạ được. Thì ông từ giả Đức Phật xong á, thì ông xuống đi khắp thực rồi, xong một thời gian có đâu chừng tháng mấy á, ông chứng quả là hắn. Tại cái ông này ông tinh tấn mà, nhưng mà ông đi con đường sai lầm là tại ông quá căng thẳng đi. Thì Đức Phật liền nói cho ông cái giáo lý cây đờn. Giáo lý cây đờn á, thì nói tóm lại á, thì một tháng sau thì ông đã chứng quả là hắn, ông bày xuống Đức Phật liền. Thì tóm lại bát chánh đạo là con đường trung đạo có 8 lối đi vào, ha, là pháp môn rất thông dụng trong xã hội, dạy con người cải thiện bản thân nè, cải thiện trí huệ, khai mở rồi tiêu hết phiền não đau khổ và mau đạt đạo bồ đề. Thì hôm nay quý vị học về con đường bát, con đường trung đạo, thì con đường trung đạo là con đường dễ tu nhất, và Đức Phật nhắm vào Phật tử để dạy. Tôi có nhiều chuyện muốn kể quý vị nhưng mà nó hết giờ.